Tôi nhiều lúc cảm thấy mình đang sống hai phần đời khác nhau. Một phần đời mà mọi người nhìn thấy, và một phần đời khác chỉ có tôi thấy được. Với bên ngoài, tôi là một người bạn, một người con, một người anh trai, một người đọc diễn các tiểu phẩm hài, và là một thanh niên mới lớn. Nếu bạn bảo bạn bè hay gia đình tôi miêu tả về tôi, hay cả chính tôi tự miêu tả về mình, thì tôi cũng sẽ nói những điều tương tự như vậy. Tôi không phải đang nói dối đâu, nhưng tôi cũng chưa nói hết sự thật với bạn. Đó chỉ mới là phần đời mà mọi người nhìn thấy. Trong phần đời chỉ có tôi thấy được, vốn là con người thực sự của tôi, thì tôi là một người luôn phải chống chọi kịch liệt với trầm cảm suốt 6 năm qua. Và tôi vẫn đang phải tiếp tục chống chọi với nó hàng ngày. Một số người chưa bao giờ trải qua cảm giác trầm cảm, hay chưa thực sự biết trầm cảm là gì, vẫn hay quan niệm sai lầm rằng trầm cảm chỉ đơn thuần là cảm giác buồn chán khi bạn có khó khăn gì đó trong cuộc sống, khi bạn chia tay với bạn gái, mất đi người thân, hay khi bạn không tìm được công việc mong muốn. Nhưng như vậy chỉ đơn thuần là nỗi buồn chán, một cảm xúc tự nhiên của con người. Trầm cảm thực sự không phải là thấy buồn khi cuộc sống có điều không như ý. Trầm cảm thực sự là thấy buồn ngay cả khi mọi thứ trong cuộc sống vẫn rất tốt. Và tôi bị trầm cảm thực sự. Tôi thấy rất khó khăn khi phải nói về điều này. Và nhiều người khác nữa chắc cũng có cùng cảm giác đó. Khó đến mức mà chẳng có ai muốn nói đến trầm cảm. Nhưng ta cần phải nói. Bởi vì hiện tại đây là một vấn đề lớn, một vấn đề rất lớn. Vậy mà sao ta chẳng thấy ai nói đến trên truyền thông, cũng không thấy gì trên Facebook hay Twitter hay trên báo chí. Bởi vì cụm từ trầm cảm nghe không hề vui, không hề tích cực hay tươi sáng chút nào. Và chính vì chúng ta không thấy ai nói gì, nên chúng ta không thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cứ mỗi 30 giây, ở một nơi nào đó trên thế giới này, lại có một người tự sát vì trầm cảm. Và người đó có thể chỉ cách đây 2 dãy nhà, có thể cách đây 2 quốc gia, 2 lục địa, nhưng nó vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày. 2 năm trước, vấn đề đó lại là của chính tôi. Lúc đó tôi đang ngồi trên giường trong phòng mình và muốn tự kết liễu cuộc đời. Nếu bạn nhìn cuộc sống của tôi chỉ ở bề nổi, bạn không thể thấy được tôi lại là một đứa có ý định tự sát. Bạn chỉ thấy một cậu thanh niên là đội trưởng đội bóng rổ, một học sinh giỏi tiếng Anh tiêu biểu của năm, nằm trong đội kịch nói của trường, luôn nằm trong bảng xếp hạng danh dự và xuất hiện đều đặn ở các buổi tiệc tùng. Có thể bạn nói rằng tôi không trầm cảm, có thể bạn nói tôi không thể nào muốn tự sát, nhưng bạn đã lầm. Tối đó, tôi ngồi kế bên một lọ thuốc với một cây bút và tờ giấy trong tay. Và tôi đã nghĩ về việc tự kết thúc đời mình và đã suýt thực hiện. Tôi đã đến gần với ý định đó chỉ trong gang tấc. Nhưng tôi đã không tự tử. Do đó mà tôi trở thành kẻ may mắn sống sót, kẻ đã đến bên bờ vực, đã nhìn xuống nhưng không nhảy. Tôi đã sống sót để kể lại câu chuyện của mình, chỉ gói gọn trong 4 từ: tôi bị trầm cảm. Tôi bị trầm cảm, và trong một thời gian dài, tôi là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Người này sợ người kia. Tôi sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy mình cùng bản chất thật của mình, rằng tôi không hoàn hảo, không phải là thằng nhóc giỏi giang ở trường mà mọi người vẫn hay nghĩ đến. Sau những nụ cười của tôi là sự dằn vặt, sau những hào quang là bóng tối, và sau tính cách nổi trội của tôi là cả một vết thương lớn. Có người sợ mình không được ái mộ, có người sợ cá mập, có người lại sợ chết. Nhưng với tôi, hầu hết đời mình tôi lại sợ chính tôi. Tôi sợ sự thật về bản thân, sợ phần yếu đuối của mình, và nỗi sợ đó khiến tôi cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường. Và dường như chỉ có một lối thoát duy nhất. Chính vì thế mà tôi đã từng nghĩ về lối thoát đó mỗi ngày. Và nếu thành thật ngay với chính mình lúc này đây, thì từ lần sống sót cuối cùng đó, tôi vẫn còn có nghĩ đến nó. Bởi vì trầm cảm là một chứng bệnh, Nó là một trận chiến. Trầm cảm không phải là bình thủy đậu. Ta không đấu với nó một lần rồi nó sẽ ra đi mãi mãi. Ta phải sống cùng trầm cảm, sống trong trầm cảm. Nó ở ngay cạnh mà ta không thể đuổi nó đi. Nó là tiếng nói ta không thể lảng tránh. Nó là cảm giác ta không thể chạy thoát khỏi. Và phần đáng sợ nhất là sau một thời gian, ta trở nên chai mòn với nó. Nó trở nên bình thường đối với ta. Và cái mà ta sợ nhất không phải là sự đau khổ trong lòng mình nữa, mà là sự kỳ thị của những người khác. Đó là sự xấu hổ, mặc cảm, những cái nhìn không chấp nhận trên mặt bạn bè. Đó là lời thì thầm nơi hành lang rằng ta là kẻ yếu đuối, những lời bình phẩm rằng ta bị điên. Đó là những thứ ngăn ta đi tìm kiếm sự giúp đỡ, là thứ khiến ta giữ trầm cảm trong lòng và giấu nhẹm nó đi. Đó là sự kỳ thị. Ta cứ mãi che đậy, giấu giếm. Và mặc dù nó là thứ khiến ta nằm dài trên giường mỗi ngày trong sự trống rỗng cùng cực, dù ta đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi tình trạng đó, ta vẫn phải giấu giếm, bởi vì sự kỳ thị của xã hội đối với trầm cảm là có thật. Nếu bạn không cho là như vậy, thì hãy tự hỏi chính mình xem, bạn có muốn đăng trạng thái trên Facebook nói rằng mình mãi mới bò nổi ra khỏi giường bởi vì mình bị đau lưng, hay là sáng nào mình cũng thấy ra được khỏi giường thật khó khăn bởi vì mình bị trầm cảm. Bạn có muốn chia sẻ như thế không? Đấy chính là sự kỳ thị. Bởi vì thật không may, chúng ta sống trong thế giới mà nếu chẳng may bạn gãy tay, mọi người sẽ chạy lại quan tâm. Nhưng nếu bạn nói với mọi người rằng bạn bị trầm cảm, mọi người sẽ chạy đi mất. Chúng ta chấp nhận chuyện bất kỳ bộ phận nào đó trên cơ thể bị thương tổn, trừ bộ não ra. Đấy chính là sự thiếu hiểu biết, sự u mê. Và sự u mê đó tạo ra một thế giới không hiểu gì về trầm cảm, không hiểu gì về sức khỏe tâm lý. Thật nực cười bởi vì trầm cảm là một trong những vấn đề nổi cộm được ghi nhận trên thế giới, nhưng lại ít được nói đến nhất. Chúng ta chỉ dẹp nó qua một bên, bỏ nó vào trong góc và giả vờ như nó không có ở đó rồi hy vọng nó sẽ tự giải quyết. Nhưng điều đó đã, đang và sẽ không bao giờ xảy ra. Suy nghĩ như vậy chỉ là mơ ước hão huyền, chẳng phải là kế hoạch thực sự, mà chỉ là kéo dài thêm vấn đề vốn dĩ đã quá nghiêm trọng. Bước đầu để giải quyết bất kỳ một vấn đề nào là nhận diện vấn đề đó. Mà ta còn chưa nhận diện được, ta còn e dè câu hỏi thì làm sao tìm được câu trả lời. Tôi ước chi mình biết câu trả lời, nhưng tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng nó cần phải bắt đầu từ tôi, từ bạn, từ những ai đang còn chật vật và khổ đau, những ai đang còn trốn trong bóng tối. Chúng ta cần phải lên tiếng và phá tan sự im lặng. Chúng ta cần có can đảm để nói lên những gì mình tin. Bởi vấn đề lớn nhất tôi nhận ra không phải nằm ở việc xây dựng nên một thế giới nơi chúng ta loại bỏ được u mê của người khác, mà là nơi ta học cách tự chấp nhận được chính mình. Chúng ta nhận ra rằng ai cũng phải đấu tranh và đau khổ, không với trầm cảm thì với những điều khác. Chúng ta ai cũng đều hiểu khổ tâm là như thế nào và việc chữa lành cho những tổn thương là khẩn thiết ra sao. Vậy mà hiện nay, mặc dù trầm cảm là một vết cắt thật sâu của xã hội, chúng ta là hài lòng che đậy nó chỉ với một miếng băng dán tạm bợ và vờ như nó không có mặt. Trầm cảm cũng bình thường thôi. Nếu bạn trải nghiệm trầm cảm, bạn cũng đang bình thường. Hãy hiểu rằng bạn cũng chỉ đang bị bệnh, chứ không phải yếu đuối. Nó chỉ là một vấn đề, chứ không phải là con người bạn. Khi bạn vượt qua được nỗi sợ hãi, định kiến, chế nhạo và kỳ thị của người khác, bạn sẽ thấy được trầm cảm thực sự là gì. Và đó chỉ là một phần của cuộc sống. Đôi lúc tôi ghét cay ghét đắng những vũng lầy mà trầm cảm đã kéo tôi xuống, nhưng tôi cũng biết ơn nó vì nhiều mặt. Vì đúng, nó đưa tôi xuống vực sâu, nhưng cũng là để chỉ cho tôi thấy thế nào là đỉnh cao. Đúng, nó kéo tôi vào trong bóng tối để nhắc tôi rằng còn có ánh sáng. Nỗi khổ của tôi hơn bất cứ điều gì trong 19 năm sống trên hành tinh này đã cho tôi nhận thức, và nỗi đau của tôi đã buộc tôi phải có hy vọng và lòng tin. Lòng tin vào chính mình và người khác, lòng tin rằng mọi thứ có thể tốt hơn, rằng chúng ta có thể thay đổi, lên tiếng và đánh bại sự u mê thờ ơ, sự thiếu chấp nhận, và trên hết là học yêu lấy bản thân mình, chấp nhận bản thân như chính con người chúng ta đang là, chứ không phải là con người mà thế giới mong muốn ta trở thành. Thế giới mà tôi tin tưởng là nơi mà đón nhận ánh sáng trong ta, không có nghĩa là chối bỏ bóng tối cũng trong ta, và nơi mà mình được đánh giá bằng khả năng vượt qua khó khăn chứ không phải trốn tránh nó, là nơi tôi có thể nhìn vào mắt của một ai đó và nói với họ rằng tôi đang cảm thấy khổ sở quá đi, và rồi họ nhìn lại tôi và đáp tôi cũng vậy thôi, và điều ấy cũng không thành vấn đề. Chẳng sao cả, vì trầm cảm là bình thường thôi. Chúng ta là con người với những vẫy vùng và khổ đau. Nếu bạn nghĩ sức mạnh thực sự có nghĩa là không bao giờ được để lộ sự yếu kém, thì tôi ở đây để nói với bạn rằng bạn sai rồi. Bạn sai rồi, bởi vì nó hoàn toàn ngược lại. Chúng ta là con người và chúng ta có những vấn đề, chúng ta không hoàn hảo, và như thế cũng bình thường thôi. Vì vậy, chúng ta nên dừng ngay sự u mê này lại. Hãy dừng sự thờ ơ, kỳ thị, chế nhạo và cả sự im lặng. Ta cần phải phá bỏ những định kiến mà xã hội vẫn e dè. Ta cần nhìn thẳng vào sự thật và nói chuyện cởi mở về vấn đề này. Bởi vì cách duy nhất mà ta có thể vượt qua vấn nạn mà bao người đang còn phải đơn độc đấu tranh chính là đứng vững cùng nhau. Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được. Tôi tin rằng cùng nhau chúng ta sẽ làm được.
Đến âm thầm rồi tự tiện chiếm lấy trái tim em, muốn làm chủ cả linh hồn, đó là điều không chối cãi. Cũng tại em đi đâu mấy mùa thu qua chưa về lại, bỏ mặc căn nhà ở trọ chi hoài chỗ của người ta, để giờ này nó ẩn mình trong mỗi lời em nói ra như chất chứa tủi hờn đớn đau của cả nghìn năm trước, trời trực trong mắt em cái nhìn đầy hoang mang tiêu cực, phủ thêm lớp bụi mờ qua từng giờ tắt hết lung linh. Chỉ em biết nó ở quanh đây chứ dễ mấy ai tin, tưởng em sống buông trôi hay yêu thích chơi trò lập dị, ai biết được đêm đêm vật lộn với ngàn muôn suy nghĩ, vừa phải đối phó với chính mình vừa trình diễn được lâu. Nỗi sợ lớn dần quét vào tâm hồn khoảng trống thật sâu, có lúc tự chào số phận mình phải làm người cô độc. Biết sẽ nhẹ nhàng hơn khi có thể bật thành tiếng khóc, nhưng nó hả hê cười, quyền hạnh phúc thuộc về ta. Chịu đựng những trận bão bên trong vẫn còn đỡ hơn là phải giả tạo trong cái vai của một kẻ bình thường nhất. Thèm ai đó lắng nghe thật sâu để vén màn bí mật. Khi đã bị vạch trần, nó sẽ nhường phần sống về em. Hãy thử một lần lên tiếng, phá tan đi sự lặng im. Can đảm lên em, trong lúc nó vẫn còn đang ẩn nấp. Vững tin rằng sẽ giành lại được những gì đã bị đánh cắp. Xem trầm cảm cũng bình thường như bao nỗi khổ, niềm đau. Dù nó vẫn còn đây, mặc kệ, hãy để nó xanh xao. Đừng dại dột hiến tặng thêm bất cứ quyền lực nào nữa. Đừng khiếp sợ, thét gào, thở than hay điên cuồng chống trả. Với tư cách chủ nhà, xử sự đúng mực với người ta. Bình thường là khi chấp nhận hết những gì đã xảy ra, là ngồi chơi thật khua với nỗi đau mang tên trầm cảm, biến vị khách ẩn mặt kia thành người bạn quen muôn thuở, sống nhẫn chịu, thuận hòa, dù em biết ai chủ đời em. Những dòng sông không êm đềm chưa bao giờ được biết tên, nhưng tất cả trước sau gì cũng trôi xuôi về biển lớn. Thì xin em đừng quên, nơi này dù sao em đã đến. Đừng xa giống mặt trời, mặt người, cứ bình thản dong chơi.
Một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cánh lúa mới. Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu, em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa. Con đường thật buồn một ngày cuối đông, con đường mịt mù một chiều cuối thu. Em vào mùa hạ, nắng thấm trên cao, vào mùa xuân nào ngần ngơ tình mơ. Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân, em gọi nụ hồng vừa tan cuối xuân. Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao, để mùa xuân sau mùa riêng tình sâu. Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân, em hôn một nụ hồng hỏi thăm về gia đình. Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sáng, em hôn lên tay mình để chua xót tình một ngày cuối đông, con đường mịt mù một chiều cuối thu. Em vào mùa hạ, nắng thấm trên cao, vào mùa xuân nào ngần ngơ tình mới. Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân, gọi nụ hồng vừa tan cuối xuân. Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao, để mùa xuân sau mùa riêng tình sâu. Một sớm mùa xuân, em hôn một nụ hồng hỏi thăm về giọt